This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống với anh Đàm và một người khách mời rất là đặc biệt ngày hôm nay nha. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Đàm đầu tiên nha. Anh Đàm ơi, anh Đàm khỏe không anh Đàm?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính. Ngày hôm nay là trời cũng bắt đầu là ấm ủ lại. Nhưng mà rất là tuyệt cho một ly cà phê nóng, đang đá nóng để warm up. Xin chào anh Hoàng Tính và chào tất cả các em thân thương ở ngoài kia. Và ngày hôm nay, khách mời của ngày hôm nay là nhân vật nào vậy thưa anh?
Dạ vâng, trước khi mà chúng ta nói về khách mời đặc biệt, anh cho Hoàng Tính biết đây, tại vì mình đang Cà Phê Và Cuộc Sống mà. Thường cái mùa hè anh uống cà phê đá hoặc là mùa đông anh uống cà phê nóng anh?
Khi nào mà tùy theo người bạn bè mời anh. Dạ. Tôi thì thích đặt cà phê đá hơn, nhưng mà cà phê chùa thì cái gì cũng được.
Vâng, thưa anh cũng như là thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một nhân vật mà đã vừa đi qua những cái chặng đường khổ đau. Bây giờ thì chị cũng đã trở lại một cuộc sống bình thường như là bao nhiêu người khác. Thì nói khổ đau thì tính chị muốn nói đến cái bệnh tật ha, thưa quý vị. Thưa quý vị, đó là chị Thảo Trần, là một người chuyên viên trong cái ngành bảo hiểm các loại, từ bảo hiểm sức khỏe cho đến bảo hiểm nhân thọ. Thì chị Thảo Trần đó là một người mà có lẽ trong cộng đồng chúng ta có nhiều người cũng biết đến chị đây. Thưa quý vị, chị cũng chia sẻ cái câu chuyện bị stroke của chị như thế nào cho chúng ta nghe, và chị đã vượt lên cái số phận ra sao. Và cái câu chuyện của chị Thảo Trần ngày hôm nay chắc chắn sẽ giúp cho quý vị đồng hương rất nhiều trong cái cách nhận thức cũng như là đối diện nếu mà chúng ta lỡ mà lâm vào cái tình trạng, cái tình cảnh mà chúng ta bị stroke như chị Thảo. Thì không biết là anh Đạm anh còn trên đường lái không anh?
Dạ còn anh.
Okay,
dạ,
ok. Thôi bây giờ mình mời chị Thảo nha. Hello chị Thảo Trần. Hello, good morning
dạ.
Chị.
Dạ. Dạ. Thảo, chào anh Đạm, chào anh Hoàng Tính và chào tất cả quý vị đang nghe đài. Thì trước tiên hết là cảm ơn Thu Hương, anh Hoàng Tính và anh Đạm đã cho Thảo cái cơ hội này để chia sẻ tới tất cả mọi người. Mình không có dám nói là không muốn ai đi qua cái đoạn đường này hết, nhưng mà những gì Thảo cảm nhận được thì Thảo xin chia sẻ ngày hôm nay.
Anh Đạm.
Thì cho Đạm chia sẻ chút xíu. Mình nghe sơ câu chuyện của chị thì trong cuộc sống của chị, đó là chương trình anh em chúng tôi đặt ra Cà Phê Và Cuộc Sống. Thì chúng tôi mời lên đây những người thành công, những người lạ, nhưng mà trong cuộc sống thì có những cái mình không có thể biết trước được sự gì nó sẽ xảy ra, và đó là số mệnh. Thì vấn đề chính là cái ý chí để vượt qua cái cảnh cảnh nó như thế nào. Thì những câu chuyện này nó không phải là to lớn gì hết, nhưng mà Cà Phê Và Cuộc Sống là anh em chúng tôi đem những câu chuyện bình thường nhất, những việc xảy ra nhất để cho chúng ta hiểu được, thông cảm được, và đó là một cái động lực để nếu mà xảy ra với mình, với tất cả mọi người xung quanh, thì mình có một cái động lực để mình vượt qua những khó khăn của cuộc đời đó. Cuộc đời là sóng gió, và mình vượt qua sóng gió mình sẽ đến bờ bình an. Thưa anh Hồng Tính và thưa
vâng, vâng, đúng vậy. Nhưng mà khi mà mình mà nghe cái giọng của chị Thảo Trần nói thì anh Đàm cũng như là quý vị thính giả có thấy là rõ ràng là mình nghĩ đây có phải là người stroke, nói chuyện rất là bình thường phải không thưa quý vị? Như Hoàng Tính có nói
rồi,
trong
rồi, không.
Dạ, trong cái năm vừa qua đó thì chị Thảo đã trải qua một cái cơn bạo bệnh tưởng chừng như là nó khó mà có thể nó trở lại bình thường được, đó là chị bị stroke, mà stroke rất là nặng lắm. Chị Thảo có thể biết là chị bị stroke trong cái hoàn cảnh nó như thế nào, và chị có những cái dấu hiệu nào mà như là bị cau máu ấy, hoặc là sức khỏe không có được tốt hay là nó như thế nào không, để mà chia sẻ cho quý vị đồng hương hiểu thêm về cái căn bệnh này.
Thảo Thảo cảm ơn Hoàng Tĩnh, thì Thảo sẽ nói trước là cái Thảo bị stroke trong cái hoàn cảnh nào. Thì nếu mà nói về stroke, đó là tiếng Anh, cái tiếng Việt của mình gọi là đột quỵ. Tất cả những cái này là mình học hỏi thôi, vì chính bản thân Thảo thì lúc nào Thảo cũng muốn học hỏi để cho mình hiểu biết thêm thôi. Thì ngày năm ngoái Thảo bị, ngày hôm đó là ngày 24 tháng 1 năm 2022, thì như quý vị, như chúng ta nhớ là còn một tuần, đúng một tuần nữa, ngày 2 tháng 1 2022 là mùng 1 Tết, thì chỉ còn có một tuần thôi. Thì cộng đồng chúng ta tổ chức cái hội chợ ở Sài Gòn Mall, thì Thảo cũng có một cái gian hàng bảo hiểm ở trong đó. Thì nó là thứ bảy chủ nhật, thì tới ngày chủ nhật xong công việc hết, đó là có khoảng 6 giờ chiều ngày chủ nhật, thì xong công việc rồi thì mình phải đi ăn. mình làm rồi mình phải thưởng mình chứ, thì rủ nhau đi ăn. Thì tới Thảo về nhà cất đồ đồ này nọ, thay đồ, thì đi ra tiệm ăn là cỡ khoảng 8 giờ 15. Thì khi vô mà ngồi xuống tiệm ăn, nó là một cái ngày, theo nếu mà nói với Thảo, Thảo nghĩ nó là rất là bình thường, làm việc nhiều, mệt nhọc, cái chuyện đó nó rất là bình thường đối với Thảo, không có cái chuyện gì mà mình thấy nó khác lạ hết. Nhưng mà cơ thể mình cho mình những triệu chứng mà tại vì Thảo tăng lăng tiêu liếu quá, Thảo không chịu để ý cái cơ thể mình, chứ nó đã cho Thảo rất là nhiều. Thì trong cái ngày thứ bảy chủ nhật, nó đã có những trận nhức đầu, những cái cơn nhức đầu. Thì nhức đầu cái nghề của Thảo thì Thảo suy nghĩ rất là nhiều, thì mình nghĩ nó cũng là giống như ngày bình thường thôi, thì mình lướt qua luôn. Tới chừng thì đi tới cái nhà hàng, bạn bè đã gọi đồ ăn hết rồi, thì mình ngồi xuống mình ăn. Thảo chưa ăn được gì thì Thảo thấy Thảo rất là mệt. Thì Thảo cứ tưởng là mình hai ngày làm ở ngoài cộng, ở ngoài hội chợ, vui cũng có, buồn cũng có, nhức đầu cũng có, thì mệt thì là cái chuyện nó cũng xáo trộn. Mình không có trong đầu không có một cái tư tưởng nào là mình nghĩ mình bị tai biến, mình bị đột quỵ, hay là nó rất là tự nhiên, bạn bè cũng nghĩ như vậy. Thì khi Thảo mệt quá đó, thì Thảo ngồi xuống Thảo nghĩ, Thảo thấy những cái cơn mà nó mệt, nó không phải là nó nghẽn tim mình hay là mình đấy được, nhưng mà chỉ thấy là rất là mệt, là giống như mình đuối sức lắm. Thì mới nói với bạn bè là thôi chắc mình đi về tại vì quá mệt. Thì bạn bè nghĩ là mình mệt thôi, thì tới để nó nói, nó ghi danh nó hát, thì nó ok ghi danh hát xong rồi về. Thì khi mà đứng vậy thì cỡ khoảng trong cái khoảng thời gian đó, thì Thảo nghĩ từ 5 tới 10 phút, 10 hay 15 gì đó, trong khoảng thời gian đó mình không có ấy. Thì lúc mà đứng dậy đi về, thì khi Thảo đứng lên là Thảo té nguyên con luôn. Dùng cái từ là té nguyên con, tức là không có một cái tư thế nào là mà completely lose balance. Đó là triệu chứng thứ nhất nha tất cả mọi người. Khi mà chúng ta không giữ được thăng bằng, đó là triệu chứng đầu tiên. Thì Thảo té một cái là nguyên con ụp mặt xuống, thì bạn nó nhào lên nó đỡ. Thì nó nói là chắc nó mệt quá nó xỉu, thì mới khiêng ra ngoài xe chở về nhà cho nghỉ. Đó là cái sai lầm thứ nhì. Khi mà chở về nhà cho đem Thảo vô phòng luôn và cho Thảo nghỉ, thì nghỉ đó, một Thảo nằm ở nhà, con Thảo nó cũng để cho Thảo ngủ một giấc cho tới 1:30, hơn 1 giờ mở mắt thức dậy. Là chúng Thảo muốn nhấn mạnh lại là cái thời điểm là từ 8 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi, tức là 5 tiếng rồi. Đó là cái no thứ nhì của mình. Lúc mà Thảo mở mắt ra đó, đúng là con gái của Thảo, thì gái Út 15 tuổi, nó thấy Thảo không có bình thường. Đó là chủ nhật thì nó phải đi ngủ sớm, thường thường là 10 giờ nó sẽ đi ngủ. Mà nó cứ chạy vô, cứ 15 phút nó chạy vô, nó check on Thảo. Thì tới 1 giờ đấy, Thảo mở con mắt ra, thì nó nói, ô mami thức dậy rồi. Thì lúc đó Thảo đã bị stroke rồi. và Thảo không có nói chuyện được thì nó hỏi cái gì Thảo nghe nó hỏi, nhưng mà Thảo không nói chuyện được, Thảo cứ ớ thì nó nghe, nó tưởng là Thảo uống. Thì nó chạy ra nó rót cái ly nước cho Thảo và nó đưa cái ly nước vô trong tay Thảo. Thì lúc đó là nguyên cái bên tay phải của Thảo là nó đã cứng ngắc rồi, là nó đã tê liệt rồi. Thì cái ly đâu có cầm được. Thì nó đổ ly nó mới sợ quá, đổ hết nước thì nó mới chạy qua nó kêu anh hai nó. Nói anh hai ơi má không có ok, anh chạy qua coi. Thì khi mà anh hai nó và cháu nó chạy vô coi Thảo thì anh hai nó biết những cái triệu chứng để tính cái stroke. Thì nó mới nói oh my god, má mày bị stroke rồi. Thì hai anh em đó lúc đó là anh hai nó cũng đang ngủ để chuẩn bị đi làm. 1 giờ sáng thì quý vị biết là lúc đó là mình, bây giờ mình kể lại thì mình rất là tỉnh táo, mình biết phải làm gì. Nhưng mà tình trạng giữa hai anh em lúc đó và Thảo nằm một đống ở đó, nó rất là tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, nó rất là sợ. Tình mọi người nói tại sao không gọi 911. Lúc đó là cái phản xạ tự nhiên của tụi nó là chỉ biết ẵm má bỏ anh xe chở đi nhà thương thôi, chứ nó không nghĩ tới cái 911 là gì hết. Thì hai anh em nó mới chở Thảo tới nhà thương là cỡ khoảng 1:24, đó là dựa theo cái report của Methodist. Khi mà trong cái khoảng mà nó chở đi á, thì anh hai mới dặn cô em út là mày nói cái gì với má cũng được mà đừng cho má ngủ, má ngủ lại là má sẽ ngủ luôn. Thì nó không biết nói gì, nói má ơi má bị cái gì cũng được, má đừng chết bỏ con. Thì cái câu đó là cái câu bùa để mà nó giúp cho Thảo. Cái câu đó nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà nó chở Thảo tới nhà thương là Thảo hoàn toàn collapse luôn, là Thảo đi vô trong cái, nếu mình nói coma thì cái chữ đó không có đúng, mà bữa hổm tra cái từ đó ra rồi nhưng mà lại quên ghi xuống rồi tìm lại thì không có nhớ là cái từ là mình nằm ở đó, mình không có một cái response gì với tất cả mọi người, là mở mắt ra đó nhưng mà không nhớ một vết. 7 ngày trời trong nhà thương là Thảo hoàn toàn, đó là 7 ngày không biết gì hết của Thảo. Thì cái khoảng thời gian đó là cái thời gian mà kinh khủng khiếp nhất đối với con của Thảo. Thảo nằm đó mà Thảo không làm được gì, nó không biết giấy tờ, nó không gì hết. Má hỏi gì má cũng không biết để mà má trả lời, má vẫn mở mắt cái đó nhưng mà má không biết cái gì hết. Thì cái đó là cái hoàn cảnh mà nó đưa cho Thảo. Thì nó chỉ biết là má đừng chết bỏ con. Thì cái câu nói đó của con là lại là câu bùa, mà câu thần chú mà giúp Thảo đi ra khỏi những cái cơn bạo bệnh của Thảo thôi. Thì đó là chung quy cái bị stroke trong cái hoàn cảnh mà nó khá là không biết cái từ mình gọi là gì, eo nghiệt hay là khủng khiếp hay là vô tư như thế nào đó, anh Đạm và anh Hoàng Tính.
Anh Đạm, anh có ý kiến gì không anh?
Tức là khi mà chị bị stroke, chị Thảo, tức là sau khi mấy đứa nhỏ nó nói chị đừng có bỏ tụi nó thì nó đi, thì lúc chị coma tức là chị không còn nhận thức được, nhưng mà cái từ đó nó vẫn còn nằm trong đầu, tức là mặc dù mình không hiểu được nhưng mà trong cái tâm thức của mình vẫn cố gắng, tại vì mình vẫn là con.
Dạ,
đó
thì
là đúng mà thưa chị.
Cái câu là nó tóm lại là những cái gì xảy ra cái lúc mà ở nhà hàng rồi Thảo về nhà Thảo ngủ nguyên, thì Thảo chỉ biết là tới 1 giờ thì tới cái giờ đó là con nó kể lại cho nghe. Nhưng mà còn vô nhà thương tất cả những cái đó thì mình không nhớ nó hoàn toàn, là nó trống lỏng ở trong đầu của mình luôn anh. Thì Thảo muốn sẵn đây, Thảo muốn cho biết là cái triệu chứng và cái diễn biến khi mà một người nào đó, một người thân của mình, bạn bè của mình phải rất là quan trọng là những người ở xung quanh mình. Thảo kém may mắn là người ở xung quanh Thảo không biết những triệu chứng của stroke. Chứ nếu mà chở Thảo vô nhà thương thì thôi được cái này mất cái kia, mình không có nói Thảo cái thuận duyên và nghịch duyên của mình thôi, mình nói ha. Thì cái triệu chứng của nó dựa theo tiếng Anh nó gọi là chữ fast, tức là lẹ đầu nhanh á, thì nó có bốn cái triệu chứng của một người mà bị stroke. Thứ nhất đó là chữ F là chữ face, là gương mặt của người đó. Trường hợp của Thảo là không, bạn bè sẽ không nhìn biết được, nhưng mà có những trường hợp tại vì ba Thảo đã bị stroke thì cái mặt nó sẽ bị lệch vào một bên. Thí dụ như khi mà mình bị đột quỵ á, máu á, nó có thể tất cả những mạch máu ở trên cái đầu của mình không biết cái dây nào nó sẽ đứt, nó sẽ động như thế nào. Thì nếu mà nó bị đứt bên trái thì nó sẽ ảnh hưởng bên phải. Đó là trường hợp của Thảo. Thảo bị những cái dây ở bên trái của cái não của Thảo nó bị đứt thì bên tay phải của Thảo bị liệt. Còn nếu mà mình bị bên tay phải trên cái não của mình thì là bên trái của mình sẽ bị liệt ha. Thì cái chữ đầu tiên là chữ face, chữ thứ nhì là chữ arm, tức là cánh tay của mình. Thì trong trường hợp của Thảo là cái tay đó, cái tay tự nhiên mình ngồi trên bàn mình vẫn còn biết, vẫn còn hiểu tất cả mọi chuyện xung quanh, nhưng mà cái tay để trên bàn tự nhiên cái nó rớt xuống dưới đất, để lên trên bàn thì là Thảo pick nó up, Thảo rớt xuống, rồi Thảo mới nói là từ cái tay nay sao ngộ. Thì đó là triệu chứng của Thảo đó. Trường hợp thứ ba là speech, là bà Thảo cũng bị luôn, là không có nói chuyện được, không có phát âm rõ ràng. Từ cái lúc 8 giờ mấy là Thảo đã không có nói chuyện rõ ràng rồi. Rồi tới cuối cùng là time, là cái thời gian. Mà thời gian mình đi vô trong nhà thương hay là biết cái gì càng sớm càng tốt, thì của Thảo là tính tự mốc thời gian là 8 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi sáng thì là 5 tiếng là quá trễ. Dưới 3 tiếng là cơ hội hồi phục rất là nhiều. Thảo là 5 tiếng, nhưng mà nếu mà con Thảo để cho Thảo ngủ tới sáng là Thảo ngủ luôn rồi. Thảo ngủ luôn, khỏi nói năng gì nữa hết.
Như vậy thì chị có biết được cái nguyên nhân của chị vì sao không? Có thể chị tại vì 2 ngày của chị ở ngoài làm việc quá sức, hay hoặc là tại vì chị đi ra ngoài ở ngoài cái nhà hàng chị ăn uống, hay hoặc là chị suy nghĩ nhiều không?
Cảm ơn. Thì Thảo á, căn bệnh của Thảo á là Thảo bị high blood pressure. Cái bệnh nền á là high blood pressure, rồi cái thứ hai là high cholesterol. Thì thật sự cái bị high blood pressure là bị năm 2007 là lúc đó là mình bị high blood pressure, là tại vì công việc của Thảo quá căng thẳng. Thì lúc đó mình cũng chẳng có biết mình high blood pressure là cái gì, là trong vòng một ngày là nó cứ nhức đầu. Thì Thảo uống cái chai Tylenol mà 500 viên, Thảo uống trong vòng một tuần á, thì nó xong rồi đó, là Thảo thấy nó không hết thì mới đi bác sĩ. Thì bác sĩ vô mới nói là trời ơi, lúc đó mới ghê thiệt. Tăng xong Thảo lúc đó là 216 và 214, nó có dữ rồi. Bác sĩ nói trời ơi, chị Thảo, chị làm cái gì mà tăng xong chị lên về 200 ấy. Nói, cái mà mình rất là tự nhiên, mình nói là cái gì vậy bác sĩ? Cái mới nói chị không biết tăng xong là cái gì. Nói dạ không bác sĩ. Cái nói người ta bình thường là 180 là người ta đi vô nhà thương rồi, còn chị 200 mấy tại sao chị ngồi ở đây, tôi phải cứu chị mới được. Thì lúc đó, bây giờ mình ngồi mình nhớ là những câu chuyện thì mình thấy là lúc Thảo bị stroke là tăng xong của Thảo là một từ 180 tới 200, nó cứ sào quận ở trong khoảng đó. Thì đó là cái khi mình yếu rồi á, mình không qua được cái con trăng đó. Còn hồi mình còn trẻ, mình còn có sức á, thì nó lướt hết. Và mình phải dùng cái từ là take advantage của cái sức khỏe của Thảo, là lạm dụng cái sức khỏe của Thảo quá nhiều. Đó là cái triệu chứng. Dạ.
Anh Đạm có thêm
cái sau khi mà sau khi chị bị rồi thì cái nghị lực nào để hồi phục lại? Thì
đó, cái câu của con gái đó. Cái thì
tức là cái quá trình luyện tập của chị nó sẽ như thế nào?
Cái quá trình là trước tiên hết á, cho Thảo cái này là Thảo với cái cá nhân riêng của Thảo thôi nha. Rồi trước cái tháng 5, hôm bây giờ là tháng 6, mới tháng 5 và tháng vừa rồi thôi, thì Thảo nghĩ stroke á, là cái bệnh cơ bắp thôi. Không có, không, mình phải cố gắng mình luyện tập thì nó sẽ hồi phục. Thảo, nó không có chính xác. Bệnh stroke là liên quan về, nó thuộc về cái hệ thần kinh của mình. Cái hệ thần kinh của mình, của Thảo, nó quyết định mọi chuyện. Nó cho cái tay Thảo quơ tới đâu thì quơ, đưa cái chân tạo đó. Chứ không có phải là cơ bắp thì mình cố gắng mình tập. Thí dụ như mình luyện thì nó sẽ chưa chắc. Trời, Thảo không nhớ là không biết bao nhiêu lần là cũng một động tác đó. Mà tập hoài cái tự nhiên ngày cả một tháng không được, hai tháng, ba tháng. Rồi cái ngày hôm sau cái tự nhiên giơ tay lên được thì ngồi đó khóc mừng á, mình mừng những giọt nước mắt mừng là lúc đó mình mới biết là cái hệ thần kinh mình quyết định, không phải mình. Thì cái bởi vậy nó mới nói là ồ, thì ra là cái này là bà muốn làm á, ok tôi cho bà. Lúc đó mình mới hiểu được cái hệ thần kinh của mình nó chị cỡ nào. nó bà gai cỡ nào, không có bỏ cuộc, không có give up. Cứ tập hoài cho đến khi cuối cùng mình làm được cái thí dụ như thảo xếp cái goal mỗi một tuần hay là như thế nào đó, thì có những cái động tác mình phải tập hoài, tập như thế này không được sẽ cố gắng, nhưng mà đau cũng phải tập nó đau mình, nhưng mà nó không có phải là nó xé ruột xé gan mình, mà là nó stress out cái cơ của mình đó. Nhưng mà cái hệ thần kinh nó quyết định, chứ không phải miễn sao mình đừng bị liệt. Nói tóm lại đó là khi stroke, tại sao có những người hồi phục được, có những người không hồi phục được, thì là tại vì có những cái bị stroke, có những phần nó bị liệt là nó bị đứt cái cơ trên đó luôn, không có cách gì mình hàn gắn nó lại. Thì sẵn nói luôn là nãy anh Hoàng Tính có nói là Thảo trở lại người bình thường, thì thật sự là Thảo định nghĩa của người bình thường thì chắc Thảo không có trở lại như cái Thảo như ngày xưa được, nhưng mà bây giờ là Thảo tự lo cho mình được, nấu cơm cho con, đưa đón con đi học, thì bao nhiêu đó là đối với Thảo là thật cảm ơn trời Phật rất là nhiều rồi. Thì
được follow với lại con của mình,
nó thắng được cái nghị lực của Thảo, cái sự lì lộn của Thảo, nó thắng được cái hệ thần kinh nó nói cái này bả muốn làm thôi cho bả làm đi, chứ nếu Thảo không có nghị lực như cái câu mà anh Đạm nói từ lúc đầu, cái ý chí, cái nghị lực mình không có đủ, không có đủ mạnh, không có đủ strong, thì cái stroke này sẽ làm cho mình give up rất là dễ dàng. Và Thảo muốn nói một điều nữa, nếu mà những người nào mà lo cho gia đình có người bị stroke, đừng có pressure, đừng có give up, tại vì ngày hôm nay làm không được, ngày mai sẽ làm được, hay là tuần sau làm được, không có give up, chị mới được.
Thì cũng trong cái chương trình và cà phê và cuộc sống thì anh em tôi không, anh em chúng tôi thì không có một cái tàu tác gì hết. Tại vì mình nghĩ theo cái quan điểm riêng của Đạt, có thể đúng, có thể sai, cuộc sống của mình, bản thân của mình. Nhưng mà thật sự mình sống không phải, nhiều khi mình không thể sống cho mình và trong tất cả mọi người xung quanh. Mình sống cho những cái, thứ nhất đầu tiên là những người thân thuộc cho gia đình của mình. Mình thân thuộc những cái người xung quanh của mình và cho đất nước, cho những cái việc nó ra hơn. Thì thật sự khi mà mình không có làm chủ được cái cơ thể của mình, không được cuộc sống của mình sẽ là một gánh nặng cho những cái người thân quanh của mình. Thì nên đó là cái ý chí của chị, tức là ý chí của chị phải vượt lên trên tất cả. Mình không có muốn mình là gánh nặng, mình còn nhiều cách, mình còn nhiều.
Dạ đúng anh nên là anh đã nhắc cái đó mới anh nhắc là tạo Thảo nhớ là mình nhìn lúc mà Thảo nằm ở trong nhà thương không nhúc nhích chỉ được, còn chỉ được còn cái đầu nhúc nhích thôi, cả người của mình nó liệt, không có một cái cảm giác, không có gì hết. Thì Thảo nói không lẽ cả cuộc đời của mình thì thấy con gái nó phải lo cho mình hết, nó mới có 15 tuổi mà, rồi con trai nó chưa đứa nào lập gia đình hết, mình mong mà không lẽ mình là một gánh nặng cho con vậy, thì không thể nào được. Thì
chính vì vậy mà cứ bươn vào là cứ ấy hoài, thì cái ý chí của mình là bắt đầu cái tay trái của mình bắt đầu nó hoạt động. Thì khi bị stroke, nguyên cái hệ thần kinh của mình cho nó đình chỉ làm việc hết, nó cũng quảng là ngồn, nó không biết chuyện gì xảy ra. Thì bởi vì nên cả người của mình không có một chỗ nào nó hoạt động hết. 7 ngày trời nằm một chỗ đó, thì mình mới nói là không thể nào được, phải tập, phải cố gắng, phải. Thì thật sự là 6 tháng đầu, từ ngày mà mình bị stroke là 6 tháng đầu là cái thời gian best nhất, là tuyệt vời nhất để cho một người bị stroke hồi phục. Tính từ cái ngày mà mình tỉnh lại đó, giống như Thảo thì là 7 ngày là bắt đầu Thảo biết là Thảo đang ở nhà thương, bắt đầu nói chuyện thì mình nói không có rõ ràng lúc đó, còn nói chuyện nó chập chờn lắm. Thì 6 tháng đầu đừng có wasting cái time đó, đừng có nuông chiều cái cơ thể, cái cơ thể của mình, cái hệ thần kinh của mình lúc đó nó sẽ cố gắng nó giúp mình, nhưng mà nó hại mình là nó không cho làm việc. Nhưng mà đừng có give up 6 tháng đầu, rồi tới 6 tháng tới 12 tháng vẫn còn tốt, là 1 năm đầu đó, rồi tới 12 tháng, tới 18 tháng thì vẫn còn hy vọng, miễn sao đừng có bị liệt. Thì đó là trường hợp của Thảo, là Thảo không có bị liệt. Rồi Thảo may mắn là Thảo gặp được thầy Quốc, thì Thảo tập khí công, thì bởi vậy nên cái sự hồi phục của Thảo đọc thấy nó rõ ràng hơn.
Như vậy thì khi mà chị có thể chia sẻ là khi mà chị bị stroke, chị nằm một chỗ, chị không nói được cái gì, thì điều đó nó có cái điều gì mà nó khó khăn nhất trong những cái giấy tờ cần thiết, rồi ai lo những cái giấy tờ bảo hiểm cho chị mà. Rồi khi mà chị bị stroke không nói được như vậy thì chị ai lo cho chị những cái giấy tờ này nọ, rồi bảo hiểm, rồi nhà thương, rồi ok
everything. Anh Hoàng Tính nói cái đó thì rất là xúc động, là nó tóm lại là Thảo ly dị với ông xã là năm 2016, thì tất cả mọi chuyện cái gì cũng muốn lo cho con hết, nên giấy tờ tất cả mọi thứ là má mì lo hết. Thì con nó không biết cái gì về mình biết về nó, chứ nó không biết gì số an ninh xã hội của mình để đâu, thẻ để đâu, bằng lái để đâu, thẻ bảo hiểm đâu. Quan con những dữ kiện về Thảo cất kỹ con không tìm ra được luôn. 7 ngày trời khi mà nằm coma như vậy, khi mà nhà thương, đây là cái điểm mà Thảo muốn tất cả mọi người, tất cả quý vị ở ngoài kia phải chuẩn bị. Thảo là người bán bảo hiểm, chuẩn bị hết thôi tất cả mọi thứ. Vậy mà tới phiên mình đủ ra trận và lâm trận, không có ai lo cho mình hết. Thì khi Thảo bị stroke, con Thảo không biết gọi ai hết. Chỉ có một người bạn là chị Thi, chị đang ở Houston. Lúc đó thì nó mới gọi 1 giờ sáng, nó 1 giờ, 1 rưỡi, 2 giờ gì đó. Thì lúc mà Thảo vô nhà thương đó, thì nó mới gọi, nó nói cô Thi ơi, này con bị sốt, bây giờ cô về cứu con không biết làm như thế nào hết. Chỉ từ Houston chạy về 2 giờ sáng để giúp con Thảo. Thì cái Thảo muốn chia sẻ là lúc đó ba 40 ngày thì Methodist nó đã cứu được Thảo, nó biết Thảo không chết nữa, thì nó đuổi ra, tại vì con Thảo không tìm ra được cái thẻ bảo hiểm cho cô Thảo. Trời ơi, nó nói mẹ tao có bảo hiểm, mẹ tao bán bảo hiểm thế nào là mẹ tao cũng có. Nó phải đi ra ngoài văn phòng, đi sáng đi làm, chiều về mấy anh em ra văn phòng lục nguyên cái văn phòng, lục vô hắt vô máy tính của Thảo để tìm cái thẻ bảo hiểm. Và nó nhất quyết, nó nói là mày đưa mẹ tao về thì mẹ tao chỉ có nước chết. Thì lúc đó thật sự mà nói, quý vị, nếu mà bệnh viện nó làm nhất quyết không ký tên thì nó không cách gì nó đưa Thảo ra. Thì thằng nhỏ nó không ký tên, nó không ký tên để mà release Thảo từ cái nhà thương. Rốt cuộc lại là nó tìm được thẻ bảo hiểm. Thì đây là những cái giấy tờ mà cần thiết, bài học của chính bản thân Thảo. Chuyện trước tiên hết là quý vị phải nên làm một cái thùng hay cái gì đó cho con cái mình biết, là một đống giấy tờ này mình bỏ hết vô trong này, là thẻ an ninh xã hội, copy của bằng lái của mình. Rồi cái thứ nhì là thẻ bảo hiểm của mình. Một bản để ngay cái tủ lạnh, còn một bản thì đưa cho đứa con nào của mình đó nó giữ. Tên hãng bảo hiểm, policy number, ngày có hiệu lực, ngày hết hạn, và thuốc mình đang uống là liều lượng, tên của tiệm thuốc tây và số điện thoại hoặc địa chỉ. Đó là mục thứ hai. Mục thứ ba là tên bác sĩ gia đình, số điện thoại, địa chỉ. Rồi những bác sĩ chuyên khoa, thận, tim, gan, chuyên khoa về thần kinh thì bây giờ đã Thảo có, vì mình có, mình bị stroke thì mình có cái bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Rồi nhà băng tên của mình như thế nào, cái account hay là thẻ.
Cái đó quan trọng nhất
thì
Thảo, cái đó là quan trọng nhất, có đạn mới sống được.
Dạ, thẻ nhà băng, và đặc biệt hơn hết là chúng ta phải cộng cái người thừa hưởng và người thừa kế. Hai cái người đó khác nhau nhé, cũng có thể là một người, nhưng mà hai cái người đó quyền hành khác nhau, thừa hưởng và thừa kế. Rồi tiền nhà, cái mối dịch của mình tên gì, cái loan number, cái account number, rồi payment amount, customer service. Rồi lúc đó Thảo bị stroke nằm ở đó, con không biết đường trả tiền nhà, nó sợ, tại vì tới tháng 3 Thảo mới tỉnh lại, thì lúc đó là đã 2 tháng rồi. Quý vị nhớ là nếu mình không trả tiền nhà, không có gì hết trong vòng 2 tháng, nó có thể nó làm phiền mình đó. Rồi utility bill, hãng nước, hãng điện, điện thoại, security, internet, tất cả những cái đó quý vị phải có một chỗ để cho con cái nó biết. Rồi investment với life insurance, cái đó phải cần phải có nữa, phải để vào một bên nữa. Chỉ cần policy number, cái name với cái payment amount, agent của mình. Nếu mình không có agent thì liên lạc company là vẫn được, không nhất thiết phải có agent nhé. Rồi tiền mặt nếu có, những cái giấy tờ, cái will đồ, cất một chỗ đó hết. Đừng như Thảo cất lung tung hết. My goodness. Đó là cái mà Thảo mà cái giấy tờ chuẩn bị cần thiết. Tới đụng chuyện lâm trận rồi mình mới biết là mình bác sĩ như thế nào.
Vâng. Cảm động và phải gọi là ngưỡng mộ cái nghị lực kiên cường của chị nhiều lắm chị Thảo ơi.
Đâu có gì đâu, còn tính cái này là
em nói thật. Tính nói thật á chị. Anh Đạm thấy anh Đạm có đồng ý với tính cái điều đó không?
Cái thứ nhất là sắp tới chủ nhật này là ngày phá tình đê, thì nhân tiện đây cầu chúc chị hạnh phúc, tại vì chị là người mẹ đơn thân, thì vừa là cha vừa là mẹ, và vừa lèo lái cả gia đình của mình, và cũng cầu chúc cho tất cả những single mom ở ngoài kia, đầu tiên là single mom trước, là một phá tình đê thật sự là đập ấm và hạnh phúc, sau đó là mới đến những anh chị, những bạn bè của
mình.
Yeah, đúng rồi, vừa single mom mà thật sự là đó là một cái người cha thay thế cho cái người cha của những cái đứa con của mình. Tính sẽ nói sao, bởi vì tính là nói ra chắc chị cũng sẽ khóc thôi. Chị cho quý vị, quý vị
bây giờ đỡ rồi. Vâng. Anh Hoàng Tính là trời, chị cho quý vị đụng chút là trời, giống như là mát dây và đụng vô chút là khóc như nước. Nước ở đầu mà nó chảy không thể nào mà
khô rồi. Bây giờ khô rồi hả? Vâng. Nãy giờ thì chúng ta nghe được cái câu chuyện của chị Thảo Trần khi mà chị vượt qua được cái stroke và gọi là rất là kiên cường. Thưa quý vị, chị nói đơn giản như vậy thôi, nhưng thật sự ra không có đơn giản, khi mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta tập luyện bằng cái ý chí, bằng cái tinh thần của chúng ta. Thì cuối cùng cái chương trình này, chị Thảo chỉ có những cái điều gì chị chia sẻ
cho...
Chị chia sẻ cho cái cuộc sống của mình đi. Hiện giờ nó làm sao khi mà chị lành lặn, chị trở về từ một cái căn bệnh stroke này mà ai cũng rất là sợ không? Chị chia sẻ cho quý vị đồng hương hiểu được cái cuộc sống này như thế nào và trân quý cuộc sống này như thế nào. Mời chị. Chị. Lên tiếng đi.
Muốn nói.
Đừng khóc.
Dạ, cái anh Hoàng Tính, cái căn bệnh này, cái high blood pressure thì hiện tại là mình Thảo bị hai cái là high blood pressure và high cholesterol, thì cái đó là cái cách ăn uống của mình không thôi. Thảo phải thay đổi hoàn toàn cách ăn uống của mình. Nước mắm của mình nhìn thấy đơn giản vậy nhưng mà nó rất là nhiều muối. Thì mình đổi nó đi. Quý vị nên đổi cái cách là Thảo không có xài nước mắm nữa, Thảo xài nước tương. Rồi cholesterol thì là mình phải phải give up hết tất cả những cái món mà chiên dầu, ngồi chiên và chứa chiên rồi này nọ là phải give up hết.
Nói chung ra mình kiên cử rất là nhiều lắm, theo như tính được biết rồi đó. Chị cũng nói chung chung thôi, chắc có lẽ là hy vọng một dịp nào đó rồi anh Đàm cũng như là Hoàng Tính cũng sẽ mời chị trở lại để chị làm sao chị quân bình lấy cái cuộc sống hiện tại của mình nó như thế nào. Chắc chắn là bây giờ cũng là phần cuối của chương trình này rồi. Rất ngưỡng mộ chị, cũng như là phải gọi là rất thán phục chị với cái nghị lực kiên cường, với câu nói giống như chị có dặn dò ở trong cái phần đầu, cái nghị lực lớn nhất là mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con. Vâng, thưa quý vị, cái tình mẹ con không thể nào mà linh thiêng mà lớn lao bằng những cái lúc nguy hiểm đó. Đó là những cái niềm an ủi của chính người thân của mình. Khi mà mình bơ vơ nơi đây chỉ còn có những đứa con thôi thì đó là một cái niềm vui. Đó là một cái niềm an ủi của mình. Khi mình vượt qua lấy nó, mình cảm thấy đó là một cái động lực để cho mình có được một cái cuộc sống trở lại. Để mình cảm thấy mình sẽ quân bằng lấy cái cuộc sống này để cho nó tốt đẹp hơn trong những ngày tháng mà mình còn ở lại ở nơi đây. Để cho con cái mình nó vui hơn. Để cho tất cả những cái gì mình ước ao, mình muốn làm cho cái xã hội này nó cũng sẽ được thành tựu tiếp tục bằng một cái lối sống thiệt là bình an của mình, đến với mọi người cũng thật là bình an, để cho chúng ta có được một sống tất cả mọi người đều bình an, con cái của mình cũng bình an. Đó là một cái niềm vui của mình rồi, phải không thưa chị?
Dạ đúng rồi là anh.
Dạ vâng, trước khi chia tay thì chị mời chị gửi lời chào nhé chị ha.
Dạ Thảo cảm ơn Thu Hương, anh Đạm, anh Hoàng Tính và tất cả quý vị lắng nghe những chia sẻ của Thảo và cho Thảo có cơ hội để rút kinh nghiệm của mình, để mình hy vọng là giúp được một hai người nào đó ở ngoài kia đừng có làm những cái mistake giống như Thảo nữa là ngu. Dạ.
Mình không ngờ đến đâu chị à, cơm áo gạo tiền mà mình đâu nghĩ đến, rồi những cái chuyện buồn mình đâu nghĩ đến. Chúc chị sẽ có được những ngày vui và chúng ta hy vọng có một dịp sẽ gặp lại chị nha.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn ba anh.
Dạ. Dạ vâng, anh Đạm ơi.
Dạ, cảm ơn chị Thảo đã chia sẻ câu chuyện của chị để làm một cái động lực để cho những cái anh chị em ngoài kia hiểu được thế nào là số mệnh, thế nào là ý chí để vượt qua khó khăn trong cuộc đời của mình.
Dạ.
Và nhân lại một lần nữa, nhân được phá tình đê ở đây đã cầu chúc cho tất cả những xuyên cầu bom, trạm khoái những xuyên cầu bom lắm, xuyên cầu bom đẹp mạnh phúc và sau đó là những anh chàng đại đại của mình.
Cảm ơn anh Đàm rất là nhiều. Chúc anh một ngày vui và cảm ơn chị Thảo Trân đã cố gắng để nhận lời mời của anh em chúng tôi để đến với chương trình này. Thật là một chương trình rất là bổ ích. Hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ được nghe lại trong chiều nay nha. Thưa quý vị nhớ đón nghe lại chiều nay. Chúng tôi cũng sẽ phát lại chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành, bình yên trong cái cuộc sống và bình yên trong cái xã hội mà còn có rất là nhiều những cái điều khó khăn này. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình Cà phê và Cuộc sống lần sau.